Mời quý vị theo dõi tin thế giới của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Hoa Kỳ lên án các hoạt động quân sự khiêu khích của Trung Quốc gần Đài Loan. Hôm 3 tháng 10, Hoa Kỳ đã thúc giục chính quyền Bắc Kinh ngừng các hoạt động quân sự khiêu khích gần Đài Loan của họ sau khi Bắc Kinh điều gần 100 phi cơ vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này chỉ trong vòng 3 ngày. Hơn một năm nay, Trung Quốc đã liên tục đe dọa Đài Loan, hòn đảo tự trị mà họ tuyên bố là của riêng mình. Ba cuộc xâm nhập mới đây nhất, bao gồm cả các cuộc xuất kích cả ngày lẫn đêm của nhiều chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và phi cơ chống tàu ngầm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết, Hoa Kỳ rất lo ngại về hoạt động quân sự khiêu khích của Trung Quốc, vốn đang gây bất ổn, cũng như làm xói mòn hòa bình và ổn định của khu vực. Đồng thời, ông cũng kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hoạt động gây áp lực và cưỡng bách về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan. Hoa Kỳ, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của hòn đảo tự trị này cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì một khả năng tự vệ đầy đủ. Ông Price khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan là vững như bàn thạch và góp phần duy trì hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan cũng như trong khu vực. Hiện chính quyền Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các hoạt động quân sự này. Các cuộc xuất kích hôm 1 tháng 10 trùng với ngày đánh dấu Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền. Những hành động khiêu khích của Trung Quốc đối với Đài Loan đang ngày càng bị các nền dân chủ phương Tây lên án. Nghiên cứu, kháng thể tồn tại hơn một năm sau khi nhiễm COVID-19. Một nghiên cứu đã được bình duyệt của các nhà khoa học tại Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan cho thấy hệ miễn dịch của đại đa số những người từng bị nhiễm SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục mang kháng thể chống lại virus này trong ít nhất 12 tháng. Nghiên cứu được thực hiện trên 1.292 người sau khi nhiễm bệnh 8 tháng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 96% người tham dự vẫn mang kháng thể trung hòa và 66% vẫn mang một loại kháng thể gọi là nucleoprotein E. Trên một nhóm thuần tật gồm 367 người chưa được trích ngừa, vẫn cho thấy 89% mang các kháng thể trung hòa và 36% mang kháng thể E sau một năm bị bệnh. Các mức kháng thể cao hơn ở những người mắc COVID-19 nặng so với những người mắc bệnh nhẹ. Họ có lượng kháng thể cao gấp 2-7 lần trong ít nhất 13 tháng sau khi nhiễm bệnh. Mặc dù có khả năng bảo vệ lâu dài chống lại chủng virus corona ban đầu, nghiên cứu này cho thấy hiệu quả trung hòa chống lại các biến thể alpha, beta và delta giảm dần theo thời gian. Hiệu quả đã suy giảm đáng kể đối với biến thể beta và chỉ giảm một chút đối với biến thể alpha. Với biến thể delta, chủng chủ yếu ở Hoa Kỳ, nghiên cứu cho thấy 80% người tham dự vẫn được miễn dịch 12 tháng sau khi nhiễm bệnh. Theo một bản đánh giá của The Epoch Times, ở các cấp tiểu bang và liên bang, các quy định bắt buộc trích ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ không cung cấp miễn trừ dựa trên việc có miễn dịch tập nhiễm, mặc dù loại miễn dịch này có khả năng bảo vệ mạnh mẽ và lâu dài sau nhiễm bệnh. Trong khi đó, một nghiên cứu gần đây của BioRxiv công bố trước khi bình duyệt phát hiện ra rằng mức kháng thể được tạo ra từ hai mũi vaccine Pfizer-BioNTech có thể giảm tới 10 lần sau 7 tháng kể từ mũi trích thứ hai. Sự suy giảm này xảy ra cả với SARS-CoV-2 và các biến thể của virus này, bao gồm cả Delta, Beta và Mu. Thưa quý vị, nhà bình luận John McGlion đã có một bài viết chia sẻ quan điểm của ông về chính phủ Tổng thống Biden trên The Epoch Times ngày 1 tháng 10. Theo bài viết này, ngày càng có nhiều người Mỹ cho rằng chính phủ Tổng thống Biden đã quá mềm mỏng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi đảng này đang đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với tất cả chúng ta. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thấy được điểm yếu của Hoa Thịnh Đốn nên mới trắng trợn đưa ra hai danh sách yêu cầu, một là những hành động sai trái mà Hoa Kỳ cần phải dừng lại, và hai là những trường hợp riêng biệt chủ chốt mà Trung Quốc lo ngại. Ông McGlion cho biết, trong bản danh sách đầu tiên, chính quyền Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ vô điều kiện các hạn chế về thị thực đối với các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và thân quyến của họ, hủy bỏ các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo, quan chức và cơ quan chính quyền Trung Quốc, đồng thời gỡ bỏ hạn chế thị thực đối với các sinh viên Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu để lập hồ sơ về từng công dân Mỹ. Theo ông McGlion, thay vì lên án Bắc Kinh, Tổng thống Biden đã chọn cách tổ chức một cuộc điện đàm dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau đối với người đồng cấp. Không dừng lại ở đó, Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính của chính quyền đưa tin, Trung Quốc muốn Hoa Kỳ ngừng đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc, ngừng sách nhiễu sinh viên Trung Quốc, ngừng đàn áp các viện khổng tử, thu hồi việc chỉ định các hãng thông tấn Trung Quốc như là cơ quan đại diện ngoại quốc hoặc phái bộ ngoại quốc, và thu hồi yêu cầu dẫn độ đối với bà Mạnh Vãn Chu. Và kết cục là, bà Mạnh Vãn Chu đã được trả tự do, đáp ứng yêu sách của Trung Quốc. Ông Mark Leon đã nhắc lại việc tờ Wall Street Journal từng cảnh báo những người phương Tây làm việc tại Trung Quốc nên cảnh giác cao độ, bởi vì bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bị bắt vì những cáo buộc vu khống và bị sử dụng làm con tin để thúc đẩy lợi ích của chính quyền Bắc Kinh. Ban biên tập tờ báo này cũng chỉ trích chính phủ Tổng thống Biden vì đã đầu hàng trước các chiến thuật vô liêm sỉ của Trung Quốc, khi mô tả việc đầu hàng ấy là một sự bẽ mặt sâu sắc. Theo ông Mark Leon, chính quyền Trung Quốc, vốn nổi tiếng với tội ác diệt chủng và gian dối, đã công khai làm bẽ mặt Hoa Kỳ, ví như để đạt được một thỏa thuận về khí hậu mà Hoa Thịnh Đốn tỏ ra sẵn sàng chấp nhận chiến dịch diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm ngơ trước nạn diệt chủng không phải là điều mà đất nước Hoa Kỳ từng được biết đến. Ông Mark Leon đã nhắc lại câu nói mà thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng Hòa từng viết trên Twitter rằng tại sao chính phủ Tổng thống Biden lại quan tâm đến việc tăng cường kết giao kinh tế với Bắc Kinh? Tại sao Hoa Kỳ vẫn chào đón nguồn đầu tư từ Trung Quốc? Thay vì tách khỏi Trung Quốc, thì dường như Hoa Kỳ đang trở nên thân thiết hơn. Bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, đang bận rộn thúc đẩy thương mại với Trung Quốc bất chấp mối bang giao phức tạp giữa hai nước. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cũng chỉ trích chính phủ Tổng thống Biden vì đã đầu hàng trước chính sách ngoại giao con tin của Trung Quốc. Thay vì phải đối mặt với hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ, thì bà Mạnh Vãn Chu, một thành viên chủ chốt của gia đình Huawei, đã được cấp vé hạng nhất trở về Trung Quốc. Đây không phải là một triển vọng tốt đối với chính phủ Biden, cũng như không phải là một triển vọng tốt dành cho Hoa Kỳ. Công dân của Hoa Kỳ xứng đáng được bảo vệ. Chính phủ đương nhiệm đang tỏ ra sợ hãi trước Trung Quốc. Người dân Mỹ không cần những nhà lãnh đạo sợ hãi, họ cần những người đứng đầu dũng cảm. Ông Gleon kêu gọi bỏ qua các yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng mọi giá. Nhưng đứng từ góc độ thỏa thuận của bà Mạnh Vãn Chu mà xét, nếu coi đây là dấu hiệu cho tương lai, thì cơ hội để những người Mỹ có giới lãnh đạo cương nghị là rất thấp. Gần đây, nhà văn Joel Kotkin đã bày tỏ rằng, trừ khi chính phủ Tổng thống Biden bằng cách nào đó thành công trong việc xây dựng một nghị trình rõ ràng, nếu không thì nhiệm kỳ Tổng thống của ông ấy có thể sẽ tiếp tục đi xuống. Và để chấm dứt xu hướng đi xuống này, thì việc đầu tiên là phải xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ địch của nhân loại, trong đó có cả người Mỹ. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc có lịch sử vi phạm nhân quyền đang bị điều tra. Thưa quý vị, hôm 2 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã ra một tuyên bố ngắn, cho biết đang điều tra ông Phó Chính Hoa, cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc giai đoạn 2018-2020 vì những vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật của quốc gia, một tội danh mà nhà cầm quyền này sử dụng để ám chỉ tham nhũng. Ông Phó Chính Hoa từng nắm giữ một số vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Trung Quốc, từng dẫn đầu các cuộc điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng đào hổ diệt ruồi của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong đó có vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, dẫn đến việc ông Chu bị kết án tù chung thân năm 2015. Nhưng giờ đây, chớ trêu thay, ông Phó đang phải đối mặt với một cuộc điều tra nhắm vào chính mình. Ông Phó cũng là một trong những thủ phạm vi phạm nhân quyền khét tiếng, từng là lãnh đạo phòng 610 từ năm 2015-2018, một lực lượng cảnh sát bí mật ngoài vòng pháp luật được thành lập chỉ để đàn áp các công dân Trung Quốc thực hành pháp luân công, một môn tu luyện tinh thần có mặt ở đại lục từ năm 1992 với khoảng 70 đến 100 triệu người theo tập vào những năm 90. Trước đó, hàng trăm học viên pháp luân công Bắc Kinh đã bị bắt cóc, 60 người đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong thời gian ông là Cục trưởng Công an Bắc Kinh từ năm 2012 đến năm 2015. Ông đã bị Tổ chức Thế giới điều tra cuộc bức hại pháp luân công nêu đích danh vì tội ác chống lại các học viên pháp luân công, cũng như việc đàn áp quy mô đối với các luật sư nhân quyền của Trung Quốc trong năm 2015. Báo cáo của Pháp, Bắc Kinh nỗ lực thiết lập trật tự truyền thông toàn cầu mới. Quý vị thân mến, sau đây chúng tôi sẽ cập nhật nội dung bản báo cáo dài 650 trang của Viện Nghiên cứu Chiến lược các trường quân sự Pháp mà chúng tôi đã đưa tin trước đó. Dựa trên các thông tin công khai, các nghiên cứu cùng các cuộc phỏng vấn độc lập, báo cáo này đã đánh giá việc Bắc Kinh khai thác sự cởi mở của phương Tây để khuếch đại các câu chuyện tuyên truyền nhằm mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn cầu như thế nào. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc hoạt động tích cực trên tất cả các mạng xã hội với tầm ảnh hưởng khá lớn trên Twitter, Facebook, YouTube và Instagram, nhưng tất cả những nền tảng này đều bị chặn ở Trung Quốc. Trung Quốc đã thiết lập các trang Anh ngữ và ngôn ngữ khu vực trên Facebook năm 2013. 8 năm sau, họ đã đứng đầu truyền thông thế giới về lượt theo dõi và số lượng từ 86 đến 116 triệu, gấp từ 2,5 đến 3 lần CNN tại thời điểm báo cáo này được công bố. Theo báo cáo, khoảng 8 hãng thông tấn nhà nước lớn của Trung Quốc bằng Anh ngữ có tốc độ tăng trưởng trung bình gần 38% từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến 31 tháng 3 năm 2020, gấp 5.000 lần so với các phương tiện truyền thông chính thống của Hoa Kỳ, nhưng độ tương tác của chúng rất thấp, hơn 68 lần. Để gây ảnh hưởng trên Twitter, Bắc Kinh đã thiết lập tỷ lệ tài khoản giả mạo cao kỷ lục. Với một người dùng Twitter bình thường, từ 5 đến 30% tài khoản theo dõi họ là robot hoặc thư giác. Tỷ lệ này của các hãng thông tấn CGTN, China Daily và Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật Báo là hơn 34 đến 38%, với phiên bản Pháp ngữ thì con số này lên tới 63%. Đồng thời, tờ China Daily do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát đang rót hàng triệu đô để phân phối nội dung của họ qua một số ấn phẩm có ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới. Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 4 năm 2020, China Daily đã trả gần 19 triệu đô cho các tờ báo ở Hoa Kỳ để đưa phần phụ chương miễn phí China Watch của họ vào các tờ báo này. Việc này giúp truyền thông Trung Quốc tiếp cận các đối tượng mục tiêu và khiến họ có vẻ đáng tin cậy hơn, tạo đòn bẩy tài chính với hãng thông tấn đối tác. Đến tháng 4 năm ngoái, tờ The Telegraph của Anh Quốc đã nhận được khoảng 1 triệu đô mỗi năm để phân phối China Watch, cũng đã đăng ít nhất 20 bài báo có chữ ký của các đại sứ Trung Quốc từ năm 2016 đến năm 2018, gấp đôi số lượng do Daily Mail và The Guardian, Financial Times xuất bản. Báo cáo cho biết, việc mua lại hãng thông tấn ngoại quốc, đào tạo ký giả, tặng quà và thiết bị, gây áp lực ngoại giao, đe dọa không cấp thị thực, đe dọa thông qua điện thoại là một số các chiến thuật khác mà Bắc Kinh khai triển nhằm định hình lại môi trường truyền thông ở ngoại quốc theo ý mình. Tăng hạn ngạch sản xuất kim loại đất hiếm lên mức cao kỷ lục, Trung Quốc có đang đe dọa Hoa Kỳ? Theo Reuters, Trung Quốc, quốc gia kiểm soát khoảng 80% nguồn cung đất hiếm toàn cầu, sẽ tăng 20% hạn ngạch sản xuất kim loại đất hiếm trong năm nay, một mức tăng kỷ lục. Tương ứng với mức tăng này là việc tăng sản lượng từ 140.000 tấn vào năm ngoái lên 160.000 tấn vào năm nay. Hạn ngạch cho hoạt động nấu chảy và phân tách hoặc chế biến các nguyên tố đất hiếm thành dạng mà các nhà sản xuất có thể sử dụng là 162.000 tấn, cũng tăng 20% trong năm. Trong những năm gần đây, các quốc gia như Hoa Kỳ từng là nước đứng đầu thế giới về sản xuất các nguyên tố kim loại đất hiếm vào những năm 80, ngày càng lo ngại về nguy cơ Trung Quốc tận dụng sự thống trị của họ đối với nguồn cung các nguyên liệu thiết yếu này. Trên thực tế, Trung Quốc đã từng làm như vậy trong quá khứ. Bắc Kinh đã sử dụng cắt giảm xuất cảng như một chiến thuật trả đũa chống lại các nước khác. Vào đỉnh điểm của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vào năm 2019, đã có những suy đoán rằng họ sẽ sử dụng xuất cảng đất hiếm như một vũ khí phản công chống lại Hoa Kỳ. Đầu năm nay, Trung Quốc được cho là đã tìm hiểu xem liệu việc hạn chế xuất cảng như vậy sang Hoa Kỳ có thể làm tê liệt hoạt động sản xuất chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ hay không. Đối diện với nguy cơ này, chính phủ của Tổng thống Biden đang tìm cách để giảm bớt sự phụ thuộc đáng kể của Hoa Kỳ vào Trung Quốc. Đất hiếm chiếm 17 nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học là nguyên liệu quan trọng của nhiều ngành công nghiệp, bao gồm điện tử tiêu dùng, công nghệ xanh, các công cụ y tế và quốc phòng. Những khoáng chất quan trọng này cũng là chìa khóa để sản xuất các hệ thống vũ khí dẫn đường, động cơ phản lực, thiết bị định vị thủy âm và vũ khí laser. Mặc dù dồi dào và dễ khai thác, nhưng chúng được gọi là hiếm bởi vì chúng khó chiết tách và tinh chế thành dạng có thể sử dụng được. Ngoài ra, theo giáo sư tiến sĩ kinh tế Antonio Graceffo, người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Á Châu, các quy định về môi trường đôi khi ngăn cản không cho các quốc gia phương Tây chiết xuất các loại chất này. Chúng thường xuất hiện gần các mỏ phóng xạ có thể rò rỉ vào các tầng nước ngầm. Trung Quốc không thực thi những hạn chế về môi trường giống như các nước khác trên thế giới, vì vậy nước này đang có một lợi thế to lớn. Bắc Kinh đang phát triển mối bang giao với Afghanistan, quốc gia được ước tính sở hữu các nguyên tố đất hiếm trị giá tới 3.000 tỷ đô. Một số cách nạp lại năng lượng, xua tan mệt mỏi. Thưa quý vị, mệt mỏi là đặc trưng cảm giác kiệt sức quá mức có thể do căng thẳng về thể chất, tâm lý hoặc do một số bệnh lý nhất định. Nếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi hồi phục tương đối nhanh, khi thực hiện các hoạt động hàng ngày, quý vị có thể tham khảo các hướng dẫn sau để nâng mức năng lượng tổng thể trước khi rơi vào trạng thái mệt mỏi khó hồi phục. Làm việc quá sức có thể gây ra tình trạng mệt mỏi và uể oải. Theo một nghiên cứu của Viện Tim Mạch Montreal, làm việc quá sức cũng có thể dẫn đến bệnh tim mạch. Vì vậy, quý vị hãy cân nhắc rút ngắn danh sách các hoạt động, đặt mức độ ưu tiên cho công việc hoặc thuê người giúp đỡ nếu cảm thấy quá tải. Ăn các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như các loại dầu đậu nành được chế biến từ hạt lanh, bơ hoặc ô liu, các loại rau giàu chất xơ như cải xoăn, khoai lang, bông atiso và các loại hạt. Những loại thực phẩm này sẽ giúp quý vị hạn chế mức đường trong máu và tình trạng chuyển hóa không tốt thường xảy ra sau khi ăn những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như ngũ cốc có đường, bánh quy và nhiều sản phẩm từ bột tinh chế. uống nước tinh khiết thay cho các món đồ uống thể thao đắt đỏ. Nước lọc có thể cải thiện tuần hoàn, thải các chất độc ra khỏi cơ thể, tăng cường dự trữ năng lượng tự nhiên và chuyển hóa chất béo thành năng lượng tốt hơn, giúp ngăn ngừa mệt mỏi. Ngủ đủ giấc cũng có tác dụng làm giảm cảm giác cáu kỉnh và mệt mỏi. Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ đề xuất thang đối chiếu thời lượng ngủ mỗi ngày dựa trên độ tuổi, nhưng thường là hơn 7 giờ đối với người lớn. Tập luyện sức bền như nâng tạ, sử dụng dây kháng lực hay bất kỳ bài tập kháng lực nào là một trong những cách tốt nhất để tăng mức năng lượng của cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng khối lượng cơ bắp và duy trì sức mạnh ở người lớn tuổi. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.